Chương 361, người quen cũ rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra điều bất thường, bởi vì đàn thú hung dữ chạy tới này, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng lại không tấn công ngay lập tức những người có mặt ở đây, mà là sau khi xông tới, đã bao vây tất cả mọi người lại. Lúc này, dù là liên quân Hoàng Tuyền hay liên quân Diệt Thế đều đã dừng lại cuộc chiến, và từ từ di chuyển về phía đồng minh của mình, còn duy nhất vẫn còn chiến đấu, chính là Lãng Tâm Kim Hào và Tê Chiếu. Và đám thú hung dữ này dường như cũng không nhìn thấy họ, chỉ tự lo bao vây những người còn lại. Còn Lãng Tâm Kiếm Hào và Tê Chiếu thì rất vui vẻ, mặc dù cũng kinh ngạc trước đàn thú hung dữ bất ngờ xuất hiện này, nhưng lại không quan tâm quá nhiều, bởi vì dù là Tê Chiếu hay Lãng Tâm Kiếm Hào, kẻ thù trước mắt mới là quan trọng nhất, nhưng cũng có thể rõ ràng thấy được rằng cuộc tấn công của Tê Chiếu càng ngày càng mãnh liệt hơn, có vẻ hắn đã chơi đủ rồi, muốn kết thúc cuộc chiến sớm. Khi tất cả các con thú hung dữ đều đã xuất hiện và bao vây tất cả mọi người trong đó, ba con khỉ lông vàng nổi bật kia bỗng nhiên xô đẩy mạnh mẽ những con thú khác trước mặt, rồi giương ngực đi vào giữa vòng vây. Khi mọi người nghĩ rằng ba con khỉ này sẵn sàng chiến đấu, chúng lại tỏ ra kiêu căng và bỗng nhiên làm ra một tư thế rất kỳ quặc. Một trong ba con khỉ bỗng nhiên quỳ gối xuống đất, rồi cúi đầu sâu, hai con khác thì đứng bên trái bên phải con khỉ quý kia, rồi cánh tay cong lại để ở hai bên thân. Nhìn qua, ba con khỉ này có vẻ như đang làm thành hình chiếc ghế. Khi mọi người hoài nghi, một bóng mau sam va bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhưng chỉ thoáng qua đã xuất hiện trên cổ của con khỉ quỳ gối. Lúc này mọi người mới nhìn rõ được bóng mau sam vàng kia là gì. Đó lại là một con khỉ nhỏ cao hơn mét có chút gầy yếu. Lúc này con khỉ nhỏ này ngồi trên cổ của con khỉ quỳ gối, rồi tựa lưng vào cánh tay của con khỉ sau lưng, chân ngang ngửa, tay cầm một chùm quả giống nho đang ăn. Khi nhìn rõ bộ dạng của con khỉ nhỏ này, mọi người đều kinh ngạc. Không phải vì con khỉ nhỏ này có gì mạnh mẽ hay khủng khiếp, mà là vì con khỉ nhỏ này lại không có bất kỳ khí thế hùng hổ nào. Cảm giác chỉ là một con khỉ nhỏ, bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng trong số những người có mặt ở đây, vẫn có hai người biểu hiện ra sự thay đổi. Đầu tiên là Sa Ngộ Tĩnh, khi nhìn thấy đám khỉ lớn này, đã có chút đoán được, và bây giờ càng chắc chắn hơn. Con khỉ nhỏ này rõ ràng là lúc trước đi thám hiểm địa hình đã gặp phải. Lúc đó con khỉ nhỏ này đã gây cho hắn không ít phiền toái, và cũng con khỉ nhỏ này dường như còn có thể giúp hắn phục hồi ký ức. Còn người còn lại có phản ứng chính là Tôn Ngộ Không, chỉ là lúc này biểu cảm trên mặt Tôn Ngộ Không liên tục thay đổi, hoài nghi, kinh ngạc, không tin được, và cuối cùng là hơi hồi hộp. Nhưng những cảm xúc này chỉ là trong lòng chào dân, Tôn Ngộ Không lại không hề có bất kỳ hành động nào. Sau khi trải qua nhiều chuyện, hắn đã hiểu rõ được tâm người khó lường. Khi mọi người đều hoang mang không biết, con khỉ nhỏ kia lại quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, rồi cười hi hai, nhưng không có biểu hiện gì khác. Sau đó lại quay đầu lại, ném một quả giống nho vào miệng, nhai vài cái. Bỗng nhiên con khỉ nhỏ này biểu miệng một cái, một hạt nhỏ được nó nhổ ra, trúng vào người của một người trong liên quân gì thế. Người kia vốn đã căng thẳng tột độ, bị cái hạt ném vào liền hoảng sợ lui lại liên tục. Nhưng khi phát hiện ra mình không sao, mới có chút bối rối nhìn trái nhìn phải. Sau đó con khỉ nhỏ này ăn nhanh chóng mười mấy quả nho kia, và mỗi lần đều nhổ hạt vào người của liên quân diệt thế. Cuối cùng, con khỉ nhỏ này hài lòng đứng dậy, liếc mắt xung quanh một vòng, rồi vỗ tay hai cái. Tiếp theo nâng cao cái móng vuốt dày gọ của tay phải, dữ dội phun ra phía trước. Hành động này lập tức khiến mọi người căng thẳng, hành động giơ tay rồi vẫy ra phía trước, rõ ràng là lệnh tấn công. Nhưng khi mọi người đã sẵn sàng chiến đấu, lại phát hiện ra rằng những con khỉ lớn phía sau con khỉ nhỏ không như tưởng tượng chạy điên cuồng, ngược lại là từng con cẩn thận, bước một đi chậm rãi. Nhìn thấy vậy dường như là sợ mình động đậy, quá lớn sẽ làm giật mình người khác. Mọi người đều miếng chặt môi, rồi muốn cười mà không cười được nhìn đám khỉ lớn đi hài hước. Còn ngẩn ngơ gì nữa, chuẩn bị chiến đấu, nhanh, chuẩn bị chiến đấu, nhanh, không thì các ngươi muốn chết. À, một tiếng gào thét vang lên từ miệng Ma Vũ, người trong cuộc mù quáng người ngoài cuộc trong sáng, ở ngoài vòng vây của Ma Vũ lại nhìn rõ được, đám khỉ lớn có hành động hài hước như vậy. Đó là vì chúng sợ mình động đậy quá lớn sẽ ảnh hưởng đến con khỉ nhỏ, nhưng Ma Vũ cũng phải trả giá bằng một cú đá vào ngực tự Tê Chiếu, vì tiếng gào thét này nhận được lời nhắc nhở của Ma Vũ, mọi người dường như cũng phản ứng lại. Đúng thế, cho dù đám khỉ lớn có hài hước thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu được sự thật là chúng là thú hung dữ. Và cũng vào lúc này, con khỉ lớn cuối cùng cũng đi qua bên cạnh con khỉ nhỏ. Sau đó cả năm con khỉ lớn cấp bậc chính tông cửu vân, trong tích tắc giống như điên cuồng vồ ấy lao về phía Liên Quân Diệt Thế. Còn Liên Quân Hoàng Tuyền bên này, chúng không nhìn một cái. Con khỉ nhỏ nhìn đám khỉ lớn và Liên Quân Diệt Thế chiến đấu thành một mớ bồng bông, dường như cảm thấy có chút không an toàn, lộn xộn một cái đã nhảy xuống lưng của con thú hung dữ, hình cọp phía sau, rồi ba con khỉ vàng thẳng đứng dậy gõ ngực mạnh mẽ, sau đó cũng lao ra. Tất cả này khiến cho Liên Quân Hoàng Tuyền kinh ngạc không nói nên lời. Tình huống này là sao? Không lẽ những con thú hung dữ này là quân viện? Nhưng điều này quá kỳ lạ rồi chứ. Chỗ này không phải là tổ của ai cả. Những con thú hung dữ này lại nổi tiếng tàn bạo vô tình. Nhưng bây giờ trong mắt mọi người, chúng lại trở nên rất dễ thương. Lúc này Tôn Ngộ Không lại nhíu mày, bước chậm đến trước mặt đám thú hung dữ đang nhăm nhe không tham gia chiến đấu. Rồi nhìn con khỉ nhỏ đang đứng trên lưng con thú hung dữ hình cọp, dường như muốn nói gì, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Nhưng Tôn Ngộ Không không mở miệng, con khỉ lông vàng lại bỗng nhiên mở miệng và nói bằng tiếng người. Liên minh thạch khỉ, hi hi, lâu lắm không gặp nhị. Nghe con khỉ lông vàng nói, Tôn Ngộ Không cảm thấy cơ thể run rẩy, sau đó có chút run rẩy chỉ tay vào con khỉ lông vàng, nửa ngày mới nói được một câu, thật, thật là ngươi, nhìn, ngươi làm sao? Con khỉ lông vàng ngồi trên lưng con thú hung dữ hình cọp, rồi vẫy tay một cái, hai quả đào to tròn trong tay con khỉ lông vàng xuất hiện, ném tay một cái, quả đào to tròn bay về phía Tôn Ngộ Không, duỗi tay bắt lấy, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có vẻ bơ phờ, con khỉ lông vàng lại không khách sáo cắn một miếng, rồi nói, vẫn nhớ quả đào ở hoa quả sơn của chúng ta, đặc biệt là khi vào mùa thu, núi rừng đầy trái cây thơm ngon. Tôn Ngộ Không dường như cũng có chút cảm xúc, thở dài nhẹ nhàng, sau đó cũng cắn một miếng quả đào, nhưng lại không nói gì. Con khỉ lông vàng tiếp tục nói, hai người kia, thế nào rồi, còn hoa quả sơn, còn ổn chứ? Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn đám khỉ lớn và Liên Quân Diệt Thế chiến đấu thành một mớ bồng bông. Lúc nãy Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng những chiêu thức mà đám khỉ lớn sử dụng chính là khi xưa hắn ta ở hoa quả sơn dạy cho những hậu tôn hậu tử, không kìm được góc mắt ẩm ướt. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không từ từ nói, Xích Thố Mã Khỉ, đã chiến tử, chúng ta từng trải qua một trận đại chiến. Xích Thố Mã Khỉ dẫn dắt quân yêu ma để tiêu diệt tổ của kẻ thù, đã chiến tử, còn Lục Nhĩ trong một trận đại chiến khác đã cùng ta chiến tử, linh hồn của ta đến được Hoàng Tuyền thế giới, Lục Nhĩ chắc đã đi về tiểu Hoàng Tuyền rồi, còn Hoa Quả Sơn, nói thật lòng, ta không biết, lúc ta chết xong, chắc không còn ai có thể đánh bại được bọn đạo gia kia. Nghe lời Tôn Ngộ Không, biểu cảm của con khỉ lông vàng không có gì thay đổi, dường như đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình. Ăn xong quả đạo, con khỉ lông vàng lo miệng, ánh mắt sáng rực nhìn Tôn Ngộ Không nói, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi, và ta cũng trải qua nhiều chuyện, nhưng có thể gặp lại ngươi ở đây, ta vẫn rất vui. Ngươi cũng thấy rồi, vì một số lý do, ta đã biến thành thế này, nhưng không sao, ta đã có được điều mình muốn, và bây giờ cuối cùng cũng đợi được ngươi. Linh Minh, ngươi nhớ kỹ, ngươi là vua của Hoa Quả Sơn, ngươi là Mỹ Hậu Vương, cho nên ngươi không thể thua. Nói xong, con khỉ lông vàng bỗng nhiên duỗi hai cánh tay ra, rồi nhìn về phía đám chiến đấu kia nói, Đại Hòa Thượng kia là sư đệ của ngươi phải không? Hôm trước ta đã gặp hắn ta. Đừng ngạc nhiên, nhiều chuyện của ngươi ta đều biết, nhưng không phải tất cả. Bây giờ, ta sẽ giúp ngươi đưa Đại Hòa Thượng kia về, sau đó chúng ta nên rút lui đi. Nói xong, thân hình gầy yếu của con khỉ lông vàng bỗng nhiên phồng lên, trực tiếp biến thành một chiếc sáng vàng, lao về phía Sa Ngộ Tịnh đang chiến đấu với ba con khỉ lớn. Sa Ngộ Tịnh dù đang chiến đấu sôi nổi với ba con khỉ lớn, nhưng cũng không lơ là cảnh giác xung quanh. Khi thấy tia sáng vàng lóe lên đã kịp thời kích hoạt chí thủy tỵ để phòng thủ, nhưng chí thủy tỵ biến ra dòng nước, dù có thể chặn được một đòn mở trời của Tôn Ngộ Không, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với con khỉ lông vàng. Sau đó con khỉ nhỏ đã xuyên qua dòng nước xuất hiện trước mặt Sa Ngộ Tịnh. Không có gì hoa mỹ, chỉ một cú đấm trực tiếp hạ vào bụng Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh ban đầu đang hung hăng chiến đấu, lại bị cú đấm này làm cho bất tỉnh ngay lập tức. Con khỉ lông vàng vung tay một cái, Sa Ngộ Tịnh liền bay về phía Tôn Ngộ Không. Các con, rút lui đi, ném đi Sa Ngộ Tịnh. Sau đó, con khỉ lông vàng gào lên một tiếng, đám thú hung dữ liền bắt đầu xáo trộn, rồi từng con kéo hoặc nâng Liên Quân Hoàng Tuyền, để họ cưỡi trên lưng mình, rồi lao về phía xa.